Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về trở về thời đại hắc ám. Nhà buôn tác phẩm nghệ thuật Luis Antonio Cruz thường tổ chức những bữa tiệc sang trọng trong ngôi nhà rộng rãi của anh ta tại Manila, thủ đô Philippines. Nhưng các bữa tiệc này cũng đành phải bỏ vì nạn thiếu điện. Ngày nay tại Phi, điện cứ bị cắt hàng giờ trên khắp nước. Cho thích hợp với hoàn cảnh, Cruz thu hẹp hoạt động lại. Anh ta mời ít khách hơn và dặn khách ăn mặc nhẹ nhàng cho đỡ nóng và thắp nến kiểu thời cổ. Khách đến dự còn được trao cho quạt để quản nữa. Nhưng điện tắt quá lâu cũng là mất vui. Dần dần Cruz phải bỏ hẳn các bữa tiệc quảng cáo đó. Khi ở nhà, anh ta chỉ mặc có một chiếc xà rông mà thôi. Anh ta nói, đây là kiểu ăn mặc duy nhất để tôi chịu nổi với cái nóng tàn nhẫn này. Thật ra tôi còn phải cố gắng nhiều nữa. Y như Cruz, nhiều người Phi cũng tìm đủ cách để đối phó với cảnh tắt điện hàng ngày. Câu nói khôi hài ở miệng người Phi bây giờ là, người Phi có gì trước khi thắp đèn nến? Câu trả lời là đèn điện. Đó là câu trả lời khôi hài nhưng đầy chịu đựng của người Phi ngày nay. Người Phi gọi cảnh tắt điện tạm thời này là thời gian hoàn toàn nâu hay là brownout, khác với blackout, nghĩa là thời gian hoàn toàn tối. Thời gian hoàn toàn nâu khởi có từ thập niên 80, khi những nhà máy sản xuất điện cũ kỹ hư hỏng, kế hoạch kém cộng với bảo trì tắc trách do tham nhũng gây ra, đưa đến các khủng hoảng ngày nay. Cắt điện dẫn đến việc đóng cửa nhà máy và như thế sa thải ra hàng nghìn công nhân. Những hãng xưởng nào giàu có thể trang bị các máy phát điện chạy bằng diesel nhưng gây nhiều tiếng ồn và khói đen độc hại. Tắt điện còn gây ra tình trạng máy bơm nước phải ngừng. Thức ăn hư hỏng vì tủ lạnh không chạy. Các dụng cụ trong nhà dùng điện đều hỏng vì điện lên xuống không đều. Nhà nước đã bắt đầu cho tu sửa lại các máy điện cũ và giảm giờ tắt điện từ 10 giờ còn có 6 giờ. Rồi mùa mưa cũng làm cho không khí mát bớt. Một điểm lợi của điện tắt là gia đình có dịp chuyện trò nhiều hơn thay vì chăm chú vào máy TV. Nhiều người còn thấy một điểm tốt do từ tắt điện là nhà giàu cũng chịu một cảnh như là nhà nghèo. Các nhà chuyên về môi trường còn gọi việc tắt điện là dịp tiện để trở về với thiên nhiên. Có người còn nói việc cúp điện giúp cho đi ngủ sớm hơn và sáng dậy đi làm cũng sớm hơn. Nhưng nhiều người nhận thấy chẳng có gì lợi trong việc tắt điện cả. Một nhà văn nhớ đến thời gian phải viết nhanh cho kịp kỳ hạn in. Khi điện tắt, phải chạy đến nhà một người bạn để dùng computer. Không may vừa đến nơi thì vùng ấy cũng tắt điện. Chạy đến nhà một người bà con, dù gọi dây nói trước, nhưng đến nơi thì điện vừa cúp cách đó 2 phút. Chạy trở về nhà thì đường bị kẹt xe. Vì đèn chỉ dẫn ở ngoài đường bị tắt, mạnh ai nấy chạy. Kết cuộc bài viết không kịp, phải bỏ đi tất cả. Anh Cruz có viết cho một tạp chí nói rằng, tình trạng cúp điện làm hoạt động của anh ta tê liệt hẳn. Khi có điện, Cruz vội vàng đánh vào computer cho kịp, không còn hứng thú gì viết mà chỉ làm cho xong nhiệm vụ. Cruz cương quyết không mua máy điện nhỏ chạy riêng vì nói rằng như thế làm cho không khí bớt trong lành, nhất là đối với người nghèo. một nhà buôn nói rằng phải rời nhà đến vùng Ayala, Alabang, một khu ngoại ô Manila, vì muốn có không khí trong lành yên tĩnh hơn. Nhưng hiện thời chiếc máy điện nhỏ của người hàng xóm đã làm hỏng hết vừa không khí vừa cảnh yên tĩnh. Người nhà buôn nhất định không mua máy phát điện vì loại điện này đèn không đủ sáng, gây cho con cái mắc bệnh chóng mặt vì ngồi học dưới đèn neon mờ nhạt quá lâu. Giới trung lưu người Phi thường tránh cảnh tắt đèn ở nhà bằng cách đi cine hay là đi dạo trong các khu buôn bán có chạy máy lạnh mát mẻ. Nhưng công ty điện Manila cũng yêu cầu các khu buôn bán dùng một nửa số điện bình thường vì cúp điện các khu buôn bán nóng nực hơn bên ngoài vì kín gió, khách hàng kém và thua lỗ nhiều. Hầu hết các cửa hiệu không đủ tiền trả tiền thuê nhà. Nếu chủ nhà đòi đuổi thì chẳng bao lâu khu buôn bán sẽ chẳng còn một ai thuê nữa. Nhưng cũng có một vài dịch vụ sống lại. Tỷ dụ như nhà hàng bán máy chữ dùng tay chẳng hạn, người ta đổ xô đi mua về dùng. Những loại quạt và đèn chạy bằng pin cũng bán rất chạy. Học sinh đều bắt chước người anh hùng Jose Rizal thuở xưa, khi anh ta dùng đèn dầu để học và viết. Người Phi trông chờ mãi cái ngày mà ngọn đèn điện cổ truyền được trở lại và những câu nói châm biếm thời hoàn toàn nâu trở thành vô nghĩa của quá khứ. Mỗi khi điện tắt, tôi thường nghĩ đến nguồn năng lượng dồi dào ở ngay bên cạnh ta mà ta không sử dụng được. Đó là mặt trời. Tại một số nước văn minh, người ta đã dựng những tấm kim loại đánh bóng như gương để thu nhiệt từ mặt trời, rồi chiếu tập trung vào một cột kim loại, làm cho cột này nóng lên, làm sôi dầu ở bên dưới. Bên ngoài chỗ chứa dầu là nước. Nước cũng bị đun sôi bốc hơi làm quay các tuộc pin và phát ra điện. Nhiều nơi khác người ta dùng tế bào quang điện gắn lên mái nhà để chạy hệ thống nước nóng trong nhà. Trên những cột điện thoại, người ta cũng gắn tế bào quang điện để làm sáng một ngọn điện hay là chạy máy điện thoại. Các sử dụng này thật là hữu hiệu, chỉ ngặt một nỗi là tế bào quang điện giá còn quá cao nên chưa phổ biến rộng được. Điện thật là quan trọng trong đời sống con người. Nguồn điện khi bị hư hỏng thật là tai hại, nhất là trong thời đại mà hầu hết các hoạt động của con người đều phải lệ thuộc vào điện năng. Ánh sáng do điện cung cấp cũng rất là quan trọng. Thiếu ánh sáng, đời sống đô thị hoàn toàn tê liệt. Là người Việt, cảnh thiếu ánh sáng không ai là không biết. Mỗi khi điện tắt một thời gian ngắn trong đêm rồi lại bật sáng, mọi người đều reo lên mừng rỡ. Đúng là ánh sáng đem lại sự sống cho thành thị. Trong đời sống tâm linh cũng có một thứ ánh sáng. Ánh sáng này không do các nguồn năng lượng cung cấp mà do nguồn ánh sáng siêu nhiên. Nguồn đó chính là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu khi vào đời đã tự xưng là ánh sáng của trần gian. Sứ đồ Giăng khi giới thiệu Chúa Giê-xu đã nói rằng đây là ánh sáng thật khi đến trần gian soi sáng mọi người. Ánh sáng thật là Chúa Giê-xu cần cho tất cả mọi người trên đời, vì đây là loại ánh sáng hướng dẫn con người đi trong tăm tối của cuộc đời. Chúa Giê-xu là ánh sáng từ trời soi vào tận tâm hồn mỗi người. Ánh sáng ấy làm cho mỗi người nhận ra bản sắc của mình và ăn năn, hối lỗi, tìm về con đường ngay, tìm về lẽ phải. Ánh sáng Giê-xu đã đích thân vào trần gian này, đã từng soi rọi nhiều người và vô số nhân chứng, đã cho mọi người biết rằng kể từ khi họ đón nhận thứ ánh sáng thật, cuộc đời họ đã được thay đổi hoàn toàn và tìm được đến hạnh phúc thật. Cuộc đời nhân loại ngày càng tăm tối hơn, không phải vì thiếu điện, năng lượng hay nhiên liệu, nhưng thiếu luân lý, đạo đức, thiếu thứ ánh sáng thật soi đường, dọi bước. Tình trạng của thế giới ngày nay nói chung và trong xã hội ta đang sống đều cho thấy con người càng ngày càng đi sâu vào bóng đêm, tội lỗi. Những tật bệnh mới do đời sống tình dục băng hoại gây ra, những con người sa đọa trong ma túy, những gia đình tan vỡ vì đôi bên vợ chồng không tìm thấy hạnh phúc, những đứa con hư hỏng sớm, vân vân, đều là những triệu chứng của một cơn blackout hay là thời gian hoàn toàn tối của nhân loại. Những nước Đông Âu cổ võ cho xã hội chủ nghĩa, đạo đức của chủ nghĩa này trong hơn 70 năm đã nhận thấy rằng đó là bóng đêm đen tối phủ xuống cuộc đời nhân loại đã quá tối đen. Người ta đang tìm về với thứ ánh sáng thật. Người ta không cần kinh tế thị trường, tư bản hay dân chủ tự do, cho bằng thứ ánh sáng thật của đạo đức luân lý do chính Thượng Đế ban cho. Con người dù sống trong tư bản hay trong bán tư bản hoặc không tư bản, đều cần đến loại ánh sáng thật này. Vì ở ngoài niềm tin Chúa Giê-xu là bất hạnh, còn hơn đô thị sống trong cảnh đêm dài tăm tối triền miên. Chính vì thiếu ánh sáng thật mà đời người lầm than hơn. Người ta không tìm đâu được thỏa mãn cho cuộc đời, vì càng tìm càng thấy lạc lõng. Đời người trở thành chán nản, tuyệt vọng. Thưa quý vị, thưa các bạn, quý vị và các bạn có cần ánh sáng thật từ nơi Chúa Giê-xu hay không? Quý vị và các bạn không thể thiếu thứ ánh sáng này, vì ánh sáng ấy là loại ánh sáng đem lại sự sống cho quý vị, cho các bạn, cá nhân, gia đình và cho những người thân yêu của chúng ta, cho cả xã hội mà chúng ta đang sống đây. Việt Nam đang bắt đầu giàu mạnh, điện trong đô thị đã sáng đều, kinh tế thị trường đang thành công. Tuy nhiên đời sống đạo đức tâm linh thì sao? Những cảnh tham nhũng, trộm cắp, lường gạt, thương luân bại lý đang gia tăng cùng với thành công về kinh tế. Đây là điều mà không ai chối cãi được. Nhiều người đang tự đưa chân vào những vũng bùn tuyệt vọng mà không hay, vì đêm tối của người Việt cũng đen tối như mọi nơi trên thế giới. Chúng ta đang cần ánh sáng thật. Chính quý vị, các bạn đang cần thứ ánh sáng đó. Mời quý vị và các bạn đến với Chúa Giê-xu ngay nơi quý vị và các bạn đang nghe những lời này. Có gì thay đổi trong đời sống của quý vị và các bạn hay không? Chúng tôi ước mong quý vị và các bạn tìm được đến ánh sáng thật, tìm được đến Chúa Giê-xu để đời sống tâm linh được thỏa mãn, để cuộc đời tăm tối không còn nữa, và những bước đi hướng về tương lai là những bước đi thành công. Cuộc đời của quý vị và các bạn sẽ bừng sáng, niềm an vui sẽ đến với quý vị, đến với gia đình quý vị. Mời quý vị và các bạn chỉ cần dâng lên Chúa Giê-xu một lời cầu nguyện chân thành, xác nhận, đón nhận thứ ánh sáng thật vào tâm hồn mình. Từ đó, cõi tâm linh của quý vị không còn tăm tối nữa. Và những gì ta làm, ta sẽ được Chúa hướng dẫn và ta sẽ không bao giờ lầm lạc. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi rất ước mong quý vị và các bạn tìm được đến với thứ ánh sáng thật là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì trong đời này không có thứ ánh sáng nào có thể giúp chúng ta ra khỏi cõi tối tăm. Bởi vì tất cả mọi người đều đã đi trong tối tăm, dù những người đó có tự xưng là thánh nhân chăng. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu ở ngoài nhân loại mới có thể nhìn thấy lỗi lầm của nhân loại, mới có thể soi rọi thứ ánh sáng thật vào tâm hồn của mỗi người. Chính vì vậy mà chúng tôi mong mời quý vị và các bạn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.